Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm trước, các em đã nghe những trang buồn nhất trong truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch Hoàng Thiếu Sơn. Cô giáo cũ của Enrico mất vì bệnh, để lại niềm tiếc thương với các thầy cô, phụ huynh và các học trò nhỏ. Mỗi khi nhớ lại lúc cô giáo ân cần, kiên nhẫn dạy bảo mình, Enrico lại càng thấy thương cô. Cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, cô giáo vẫn luôn nghĩ đến học sinh của mình. Tấm lòng của người giáo viên thật cao cả. Bây giờ, các em nghe tiếp những trang tiếp theo của truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch Hoàng Thiếu Sơn, qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Hai ngày trước khi chết, cô đã yêu cầu thầy hiệu trưởng đừng cho phép các học trò bé quá đi theo đám tang của cô, sợ các em khóc. Cô đã làm nhiều việc tốt, cô đã chịu đựng nhiều đau khổ, và giờ cô đã mất. Cô giáo đáng thương, vĩnh biệt cô mãi mãi, cô giáo quý mến của tôi. Niềm tưởng nhớ đau buồn nhưng dịu dàng trong thời thơ ấu của tôi. Cô giáo đáng thương của tôi muốn dạy cho hết năm học của mình, nhưng cô đã mất 3 ngày trước khi giảng hết các bài. Ngày kia chúng tôi sẽ còn đến lớp để nghe đọc truyện hàng tháng cuối cùng nhan đề Một vụ đắm tàu, rồi sau đó là hết. Thứ bảy mùng 1 tháng 7 sẽ bắt đầu các bài thi. Thế là một năm học nữa đã qua, năm thứ tư đã hết. Năm học đáng lẽ tốt đẹp nếu không có cái chết của cô giáo đáng thương của tôi. Khi tôi nhớ lại những điều hiểu biết của mình hồi tháng 10 năm ngoái, thì tôi thấy là đã hiểu biết hơn lên nhiều lắm. Tôi đã có được biết bao nhiêu điều mới lạ trong trí nhớ. Những điều suy nghĩ, tôi đã biết viết và nói ra tốt hơn nhiều. Tôi có thể giúp cho những người lớn hơn tôi trong việc tính toán sổ sách hay trong công việc làm ăn của họ. Bây giờ tôi thấy hiểu kỹ hơn tất cả những gì tôi đọc. Thế nhưng biết bao nhiêu người đã thúc đẩy tôi học tập, người bằng cách này, người bằng cách khác. Hôm nay, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Trước hết, tôi cảm ơn thầy giáo kính yêu, thầy rất thương yêu tôi và khoan dung đối với tôi. Và mỗi một tiến bộ của tôi đều phải đổi bằng sự hao tổn sức khỏe của thầy. Tôi cảm ơn Derossi, bạn tốt của tôi, mà những lời giải thích hoạt bát và rõ ràng đã bao lần làm cho tôi hiểu được nhiều điều rất khó và vượt lên những khó khăn của các buổi thi. Tôi cảm ơn Stardi, trung thực và vững vàng, đã cho tôi thấy là nghị lực sắt đá sẽ làm cho người ta thành công trong mọi việc như thế nào. Garone, người bạn tốt bụng và hào hiệp, đã làm cho tất cả những ai quen biết cũng trở nên hào hiệp và tốt bụng. Và các bạn nữa, Precussi và Coretti, luôn luôn đem cho tôi lòng can đảm trong những lúc tôi phiền muộn và sự yên tĩnh trong việc học tập. Nhưng cảm ơn hơn hết là bố. Bố rất tốt của con, người thầy giáo đầu tiên của con, người bạn đầu tiên của con. Bố đã khuyên con biết bao nhiêu điều bổ ích, đã dạy cho con biết bao nhiêu thứ. Trong khi bố vì con mà làm việc và giấu con mọi nỗi lo buồn, bố đã tìm cách làm cho việc học tập của con được dễ dàng hơn và đời sống của con được dễ chịu. Và mẹ rất tốt của con nữa, đã chia sẻ tất cả những nỗi buồn của con. Mẹ đã học, đã làm, đã khóc vì con. Phải, vì con. Con xin quỳ trước mặt mẹ như hồi con còn bé. Và con xin cảm ơn bố và mẹ với tất cả tình thương yêu mà bố mẹ đã truyền vào tim con suốt trong 12 năm hy sinh và thương yêu ấy. Cách đây mấy năm, vào một buổi sáng tháng 12, một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước rời khỏi cảng Liverpool. Trên tàu có hơn 200 người, kể cả 60 trong thủy thủ đoàn. Thuyền trưởng và hầu hết thủy thủ đều là người Anh. Trong số hành khách có nhiều người Ý, ba nhà buôn, một linh mục và nhiều nhạc sĩ. Tàu đi về hướng đảo Manta, thời tiết xấu. Phía đằng mũi tàu, trong số hành khách đi hạng 3, có một cậu bé người Ý, khoảng 12 tuổi. Bé người so với tuổi, nhưng vạm vỡ, với nét mặt khắc khổ và cương nghị của những người đảo Sicilia. Cậu ngồi đấy một mình, trên một đống thừng, tay chống vào một chiếc vali đã cũ, đựng quần áo. Da mặt màu bánh mật, tóc đen xoăn lại, rủ xuống đến cổ. Cậu bé tội nghiệp ăn mặc tồi tàn, một khăn quàng cũ phủ lên hai vai, một bên vai quàng sợi dây đeo cái túi da. Cậu đưa mắt nhìn quanh vẻ lo ngại, nhìn hành khách, con tàu, các thủy thủ chạy ngang trước mặt, nhìn mặt biển đang gầm thét. Trông cậu như vừa phải chịu một nỗi buồn lớn trong gia đình, vẻ mặt ngây thơ mà cái nhìn lại âu sầu. Tàu vừa mới nhổ neo được một lúc thì một thủy thủ người Ý tóc hoa râm lên phía đằng mũi, tay dắt một cô con gái, dừng lại trước mặt cậu bé Cecilia và nói: "Đưa đến cho cháu một cô bạn đường đây, Mario à." Xong, người thủy thủ đi nơi khác. Cô gái ngồi lên đống dây thừng cạnh cậu bé, họ nhìn nhau. "Đằng ấy về đâu đấy?" cậu bé Cecilia hỏi. "Về Manta, đi qua Napoli," cô bé trả lời, rồi nói thêm: "Mình về gặp lại bố mẹ đang chờ mình. Mình tên là Giulietta Fasani." Cậu bé không nói gì hết. Một lúc sau, cậu lấy trong túi ra chiếc bánh mì và những quả khô. Cô bé thì có bánh bích quy. Họ cùng ăn. "Vui đấy," người thủy thủ kêu lên khi đi qua. "Sắp nhảy múa rồi đấy." Gió thổi mạnh lên, con tàu chồng chành dữ dội. Nhưng hai đứa trẻ không có máu say sóng, chẳng để ý gì cả. Cô gái mỉm cười. Tuổi cô cũng gần bằng tuổi người bạn đồng hành, nhưng cao hơn, cũng nước da bánh mật. Chắc cũng đã chịu khổ, ăn mặc cũng rất soảng xĩnh. Một cái khăn mùi xoa màu đỏ buộc mớ tóc xoăn cắt ngắn. Hai tai đeo hai chiếc khuyên bạc. Họ kể cho nhau nghe chuyện mình. Cậu bé là con mồ côi, bố là công nhân, mới chết ở Liverpool mấy hôm trước. Và ông lãnh sự Ý thấy cậu bơ vơ mới gửi cậu về quê ở Palermo. Ở đấy, cậu mong tìm được vài người có họ xa. Cô bé thì được một người cô rất thương đưa sang London hồi năm ngoái. Bố mẹ cô quá nghèo, gửi con đi một thời gian. Và người cô hứa sau này nhận cô làm người thừa kế gia tài của mình. Nhưng chỉ mấy tháng sau thì người cô bị một chiếc xe ngựa chẹt chết, không để lại một xu nào. Ông lãnh sự Ý cũng cho cô trở về nước. Cả hai đều được gửi cho chú thủy thủ người Ý. "Thế đấy," cô bé nói. "Bố mẹ tưởng mình sẽ trở về giàu có, nhưng sẽ gặp lại con vẫn nghèo như trước. Nhưng bố mẹ mình thương mình lắm, nên dù thế nào mình cũng được đón tiếp vui vẻ. Còn các em trai mình nữa, chúng nó sẽ vui biết mấy khi gặp lại mình. Mình có 4 đứa em cơ, đều còn nhỏ tí, mình là chị cả. Mình may quần áo cho bọn chúng, mình về nhà thì vui phải biết. Đến nơi mình bước vào rón rén." Rồi cô hỏi người bạn đường: "Thế cậu cũng sắp gặp lại bố mẹ chứ?" "Ừ, nếu bố mẹ muốn mình về." "Thế bố mẹ cậu không yêu cậu à?" "Mình cũng chẳng biết nữa." "Đến lễ Giáng sinh này, mình mới 13 tuổi, cô gái nói. Họ còn nói chuyện về biển và những người chung quanh. Suốt cả ngày, họ ở cạnh nhau, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu. Hành khách tưởng họ là anh em. Cô bé đan một chiếc bít tất. Cậu bé có vẻ tư lự. Mặt biển mỗi lúc sóng một to. Đến tối, lúc chia tay đi ngủ, Cô bé nói với Mario, ngủ ngon nhé. Rồi chẳng ai ngủ yên được đâu, các cháu ạ. Người thủy thủ nói, khi chạy ngang qua vì ông thuyền trưởng gọi. Mario định chúc lại bạn nhỏ ngủ ngon, thì bỗng một ngọn sóng lớn làm cậu ướt hết và xô cậu ngã vào chiếc ghế dài. Cười, có bị thương không? Cô bé kêu to và chạy lại. Hành khách đều hối hả đi xuống khoang tàu. Không ai chú ý đến hai người. Cô bé quỳ xuống bên cạnh Mario, đang choáng váng, lau máu ở trán cậu, rồi lấy cái khăn đỏ đang trùm băng cho bạn. Trong khi ôm đầu cậu để buộc băng, thì một giọt máu rơi vào cái áo màu vàng của cô. Mario tỉnh lại dần và đứng lên. Đã đỡ chưa? Cô bé hỏi. Chẳng sao đâu, cậu trả lời. Thôi, ngủ ngon nhé, Julieta nói. Ngủ ngon, Mario chúc lại. Rồi họ đi xuống phòng ngủ. Người thủy thủ đã đoán đúng. Hai đứa bé chưa kịp ngủ thì một cơn bão đã nổi lên. Thật khác nào một cuộc tấn công dữ dội. Chỉ một chốc đã đánh gãy một cột buồm, cuốn mất ba chiếc thuyền treo ở các dòng dọc phía ngoài mạn tàu và cả ba con bò ở đằng trước mũi. Quang cảnh trên tàu hỗn loạn không tả được. Mọi người đều hoảng hốt, kinh hoàng. Tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng cầu nguyện đến não lòng. Cơn bão mỗi lúc một mạnh lên, suốt cả đêm và rạng sáng thì đến lúc dữ dội hết sức. Những đợt sóng khủng khiếp tràn qua con tàu, khi theo chiều ngang, khi theo chiều dọc, cuốn đi hoặc đập tan hết mọi vật gặp phải. Sàn tàu phía trên khoang máy bị sụt, nước ào vào ầm ầm, dập tắt hết lửa. Những người thợ đốt lò đã phải chạy đi nơi khác. Đâu đâu cũng có nước xối xuống, lênh láng khắp nơi. Một tiếng nói vang lên. Bơm nước ra! Đó là tiếng của ông thuyền trưởng. Thủy thủ lao đi lấy bơm, nhưng một ngọn sóng lớn bất ngờ đập mạnh vào phía đằng lái, giật đứt các dây chằng, làm tung các cánh cửa, rồi phun nước vào trong như vòi rồng. Hành khách sợ quá chừng, vào nấp cả trong gian phòng lớn. Có lúc thấy thuyền trưởng vào, tất cả mọi người đều nhao nhao lên hỏi. Thuyền trưởng, liệu có việc gì không? Còn chút hy vọng nào không? Cứu chúng tôi với! Ông thuyền trưởng chờ cho mọi người im lặng mới lạnh lùng nói. Hãy kiên nhẫn chịu đựng. Một người đàn bà một mình thét lên. Hãy thương tôi với. Người ta nhìn nhau, hốc hác, kinh hoàng. Có một lúc, ông thuyền trưởng thử cho hạ xuống biển một chiếc thuyền. Năm thủy thủ bước vào, chiếc thuyền từ từ hạ xuống. Vừa mới chạm mặt biển, một đợt sóng to đã xô đến, lật úp ngay chiếc thuyền. Hai thủy thủ chết đuối, trong đó có người thủy thủ Ý. Những người khác phải chật vật lắm mới nắm được đầu dây để leo lên tàu. Sau cơn thử thách, chính các thủy thủ cũng đã nản lòng. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, con tàu chìm dần, nước ngập đến các bao lơn. Bấy giờ, một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trên sàn tàu. Những bà mẹ ôm chặt con vào lòng một cách tuyệt vọng. Những người bạn ôm hôn nhau vĩnh biệt. Có người xuống các buồng dưới để khỏi phải nhìn thấy mặt biển. Một người khách tự bắn một phát súng ngắn, ngã vật xuống cầu thang và tắt thở. Những người khốn khổ khác, trước cái chết đang đến gần, chen chúc nhau như điên cuồng.
Các em ạ, thế là Eriko và các bạn đã bước vào những ngày cuối năm học. Eriko nhớ lại thời gian một năm học vừa qua và cậu cảm thấy mình hiểu biết hơn nhiều. Eriko cũng thầm cảm ơn những người đã giúp mình khôn lớn. Đó là bố mẹ, thầy cô và những người bạn học. Một vụ đắm tàu là chuyện đọc hàng tháng cuối cùng mà lớp của Eriko được học. Không biết câu chuyện này có ý nghĩa gì, các em cùng đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amicis vào chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.